6. Sa di có thể ở chung với tỳ kheo. Khi Đức Thế Tôn ở tại vườn Cù Sư La, La Hầu La cũng ở đó với Sa Di Quân Đầu, cũng theo sư phụ Xá Lợi Phất hầu Phật nghe pháp. Mỗi ngày, La Hầu La dậy sớm quét dọn trong vườn, trong ngoài sạch sẽ, rồi mới tu tập theo lời Phật dạy. Một khu vườn rộng lớn, quét dọn cho sạch hết, phải tốn biết bao thì giờ. Hôm nọ, La Hầu La quét dọn xong bèn đi nghe Phật thuyết pháp, đến chiều mới trở về phòng. Lúc ấy phòng của La Hầu La bị thầy tỳ kheo quản lý để cho một vị tỳ kheo khách ở. Những y bát tọa cụ của La Hầu La đều bị bỏ ở ngoài, khách thì an nhiên ở trong phòng. Phật đã quy định mỗi người một phòng, phòng của mình đã bị người khác chiếm, biết làm sao? Hơn nữa, La Hầu La còn là Sa Di. Trong tăng đoàn, Sa Di phải kính trọng tỳ kheo, và Phật cũng dạy phải nhẫn nại, nên La Hầu La không dám đến hỏi thầy kia sao lại ở phòng mình. La Hầu La đứng ngơ ngơ ở ngoài cửa thật là tiếng thối lưỡng nan. Lúc ấy mây đen kéo đến đầy trời, báo hiệu sắp có mưa to. La Hầu La không biết núp vào chỗ nào, bèn chui vào nhà xí. Tuy có hôi hám thật, nhưng chỉ còn cách ngồi trong đó thôi. Lúc ấy thật cảm thấy nỗi quạnh quẻ của tình cảnh không nhà. La Hầu La đang tọa trong nhà xí, nỗ lực nhớ đến lời Phật dạy. Bất cứ trong hoàn cảnh khốn khổ nào, bất cứ gặp những phiền phức gì, đều không nên khởi tâm oán hận. Sức tu của La Hầu La quả thật tiến bộ rất nhiều. Bên ngoài mưa tuôn xối xả, nước chảy tràn xuống những chỗ trũng. Có một con rắn đen ở trong hang bên cạnh bị ngập nước bèn bò ra, dần dần bò vào nhà xí. Rắn độc miệng nhiệt đới rất nguy hiểm mà La Hầu La không hề để ý. Lúc ấy, sinh mạng của chú như chỉ mành treo chuông. Đức Phật đang ở trong thất, hốt nhiên nhớ đến La Hầu La. Ngài dùng thiên nhãn thấy được sự nguy hiểm gần kề, bèn đi ra nhà xí, đằng hắn một tiếng. Bên trong cũng có tiếng đằng hắn. Phật bèn hỏi, ai ở trong đó? Dạ, La Hầu La. Ra mau, ta bảo ông đi ra. La Hầu La không ngờ Đức Thế Tôn đã kêu mình, vội bước ra, bất giác quỳ bên chân Phật, nước mắt đoanh tròng. La Hầu La còn nhỏ, tình cảm không khỏi yếu ớt. Phật bèn hỏi vì sao La Hầu La lại ngồi trong nhà xí. La Hầu La thuật lại mọi việc. Phật bèn dạy La Hầu La hãy vào trong phòng ngài. La Hầu La vui mừng như từ địa ngục mà bước lên thiên đường. Trẻ con tuổi nhỏ, cắt ái từ thân, vào trong tăng đoàn, cần phải được các tỳ kheo lớn chiếu cố đến. Vì nhân duyên đó, Đức Phật bèn quy định cho các sa di có thể ngủ chung phòng với các tỳ kheo 2 đêm. Tình thương của Đức Phật, chỗ vi tế nhất đều lưu ý đến. Xưa nay, sư phụ thâu đệ tử phải có trách nhiệm dạy dỗ. Thầy của La Hầu La là Xá Lợi Phất, thường bận giúp Phật hoằng hóa bên ngoài, ít có dịp ngó ngàng đến La Hầu La. Nhưng từ khi sự kiện ấy xảy ra, Xá Lợi Phất thường gọi La Hầu La đến ở một phòng với tôn giả. 7. Đức nhẫn nhục. Từ khi được Đức Phật chỉ dạy và lại thường được ở bên cạnh sư phụ Xá Lợi Phất, nhận được sự hướng dẫn của thầy, La Hầu La tu tiến rất nhanh. Khi Đức Phật giảng kinh, Xá Lợi Phất đều dẫn La Hầu La đi nghe. Khi Xá Lợi Phất tĩnh tọa, La Hầu La cũng tĩnh tọa một bên. Khi đi thuyết pháp giáo hóa, Xá Lợi Phất cũng dắt theo bên mình, dạy cho La Hầu La những kinh nghiệm vì pháp, vì mọi người. Mỗi ngày khất thực xong, La Hầu La lại theo sau Xá Lợi Phất. Trong tăng đoàn, tôn giả được xem như Đức Phật thứ hai, thật là ân sư tôn quý của La Hầu La. Một hôm, La Hầu La đi theo Xá Lợi Phất khất thực tại thành Vương Xá. Trên đường đi gặp một tên lưu manh, hắn lấy cát ném vào bát Xá Lợi Phất và lấy gậy đánh trên đầu La Hầu La. La Hầu La bị thương, máu nhỏ giọt xuống y. Tên lưu manh thấy vậy chẳng những không biết lỗi còn chửi: mấy lão trọc chỉ biết đi xin ăn, cứ xưng là từ bi nhẫn nhục. Ta đánh cho lỗ đầu mày, thử xem làm gì ta. La Hầu La lúc ấy 18 tuổi đã lộ vẻ tức giận căm gan, nhưng Xá Lợi Phất an ủi: La Hầu La, nếu thật là đệ tử Phật, cần phải có tinh thần nhẫn nhục, trong tâm không chứa niềm sân hận, phải đem lòng từ bi thương xót chúng sinh. Đức Phật thường dạy chúng ta, lúc vinh dự đừng sinh lòng cao hứng, khi bị làm nhục cũng đừng oán hận. Này La Hầu La, nên điều phục tâm giận tức, giữ chắc nhẫn nại. Trên thế gian không có gì sánh bằng người có sức nhẫn mạnh mẽ. Cõi trời, cõi người, dù sức mạnh đến đâu cũng không hơn nhẫn nại. La Hầu La nghe Xá Lợi Phất khai thị, lẳng lặng đến bên ao nước, mặt nước soi rõ bóng dáng. La Hầu La lấy tay khoát nước rửa sạch vết thương, xé một chút vải băng lại. Xá Lợi Phất theo dõi tình hình, trong lòng vừa an ổn vừa thương tình. La Hầu La nhẫn nại an nhiên theo Xá Lợi Phất, khất thực xong trên đường về mới nói với thầy: con nghĩ đến vết thương trên đầu, lúc ấy khó mà bỏ qua. Nhưng trên thế gian này sao lắm kẻ hung ác, đến đâu cũng gặp toàn những việc đáng chán. Con không giận đời, chỉ nghĩ đến cái cõi đời này, nhiều người không biết điều. Đức Phật dạy chúng ta nên có lòng đại từ đại bi với họ, để mặc hạng người cuồng bạo nhục mạ chúng ta. Sa môn tỳ kheo giữ hạnh nhẫn, chứa đức cao, mà người cuồng ngu trở lại khinh chê, lại đi kính trọng mấy kẻ hung dữ độc ác. Đức Phật dạy chân lý từ bi, họ trở lại cho là hôi như xác chết. Như trời mưa cam lồ, mà loài chó hoang lại chỉ ưa đồ dơ bẩn, ưa những nơi hôi hám. Những chân lý Phật dạy, những lời nói từ bi của Ngài, mà đem nói với những hạng người hung dữ, không có chút căn lành ấy, chẳng có hiệu quả gì. Đây là lần đầu tiên La Hầu La đem việc tu hành và ý nghĩ của mình bày tỏ với sư phụ. Xá Lợi Phất nghe xong rất hoan hỷ, đem những lời của La Hầu La về bạch với Phật. Phật cũng rất vừa lòng, khen La Hầu La ngày nay rất ngoan, đối với người hung ác nên có thái độ như thế, và cách nhìn đời cũng biết như vậy. Phật lại dạy thêm: người không biết nhẫn sẽ không tiếp thọ được Phật Pháp. Giận đời, oán người là trái với Pháp. Xa chư tăng, thường luân hồi trong đường ác. Hạnh nhẫn nhục mới là hạnh an ổn, mới có thể tiêu trừ tai nạn. Người trí tuệ thấy được nhân quả sâu xa, khắc phục tâm sân hận, thường hành nhẫn nại. Tinh thần của Phật Pháp, chân nghĩa của Phật Pháp không giống như lối nhìn của người đời. Những gì thế gian cho là cao quý thì Phật Pháp cho là hạ tiện. Phật Pháp cho là tốt, là phải, thì người đời không chịu làm theo. Trung không ưa nịnh, tà chẳng thích chánh, ác không thích đi chung với thiện. Người tham dục thì ghét người vô dục. Trong tình cảnh ấy, người tu hành chỉ có việc nhẫn nại. Nhẫn là duyên trợ đạo tốt nhất, có thể khiến người tu mau chứng thánh quả. Nhẫn như thuyền bè trên sông biển, có thể vượt qua mọi sóng gió. Nhẫn là thuốc lành trị bệnh, cứu mạng sống cho người trong cơn nguy. Tu thành chánh giác, vượt qua ba cõi, được trời người kính ngưỡng, là vì tâm ta đủ sức an ổn. Phải biết rằng đức nhẫn rất quý vậy. Do nhân duyên La Hầu La bị kẻ côn đồ vô cớ hành hung lỗ đầu, mà trong lúc tuổi trẻ máu nóng lại có thể nhẫn chịu như một ông thánh, khiến sư phụ rất an tâm. Đức Phật cũng mừng thầm và dẫn khởi đến đoạn thuyết pháp trên. Xá Lợi Phất nghe xong vô cùng cảm động, La Hầu La cũng rơi lệ, lại càng cảm kích hơn. 8. Lịch trình chứng ngộ. La Hầu La đối với chuyện bị chiếm phòng tự nguyện nhượng bộ, trên đường đi bị kẻ ác đánh trọng thương đều có thể nhẫn được, tu dưỡng cẩn mật như vậy, chỉ còn một đoạn nữa là được khai ngộ. La Hầu La thông minh khéo léo, tinh tấn tu hành, khi còn sa di ưa chọc ghẹo thiên hạ, hôm nay đã trở thành một thầy sa môn nghi biểu trang nghiêm. Vào năm 20 tuổi, Đức Phật hứa khả cho thọ giới tỳ kheo. Tuy còn trẻ, nhưng La Hầu La đạo mạo như một người lão thành. Những cuộc nhóm họp đông đảo trong sinh hoạt của tăng đoàn, thầy ít khi tham dự, chỉ im lặng dụng công tu tập. Thật là chẳng biết La Hầu La dụng công thế nào mà chưa được khai ngộ. Nguyên nhân chính là thầy chưa quên được cái vinh dự lớn của mình. Dù sao thầy cũng là con yêu của Đức Phật, là cháu cưng của vua Tịnh Phạn. Trừ những bậc thượng thủ ra, các tỳ kheo khác đều kính trọng thầy, ái mộ thầy, khen ngợi thầy. Được nghe luôn những lời khen tặng, các thầy tu trẻ rất dễ bị động tâm. Mấy ngôn từ hoa mỹ ấy đáng sợ như ác ma, khiến cho La Hầu La dụng công tinh tấn đến đâu cũng chưa đạt quả gì. Thậm chí có thầy tỳ kheo đã hỏi Phật về chuyện khai ngộ của La Hầu La. Bạch Thế Tôn, tỳ kheo La Hầu La nghiêm trì giới luật, tinh tấn tu hành, không phạm một lỗi nhỏ. Vì muốn cầu khai ngộ, thầy đã tận tình buông sạch. Vậy mà tại sao thầy vẫn chưa đoạn trừ hết phiền não, giải thoát hoàn toàn? Đức Thế Tôn trả lời dứt khoát: giữ giới tịnh tâm, giữ thân đoan chánh, nhất định có thể dứt sạch ô nhiễm, nhất định dần dần chứng quả. Đối với việc La Hầu La chưa khai ngộ, Đức Phật không mấy bận lòng. Ngài vẫn đầy tin tưởng, đợi ngày ấy sẽ đến. Mấy phen dường như khai ngộ mà vẫn chưa khai ngộ, La Hầu La đem chỗ tâm đắc của mình bạch với Phật. Phật dạy La Hầu La từ đây về sau nên thường cùng bạn bè đàm luận về đạo lý ngũ uẩn hòa hợp, và tự mình nên tư duy về ngã mạn, pháp vô ngã, pháp khổ, pháp vui, vân vân. Một ngày nọ vào sáng sớm, Đức Phật cùng với La Hầu La đi ra khỏi Tinh Xá Kỳ Viên, vào thành Xá Vệ khất thực. Trên đường đi, Phật quay lại bảo La Hầu La: La Hầu La, ông hãy quan sát sắc là vô thường, thọ tưởng hành thức cũng là vô thường. Ông xem thân tâm của mọi người và tất cả sự vật trên thế gian đều nên khởi quán vô thường, không nên chấp trước. La Hầu La nghe vài câu nói đơn giản như thế, tâm địa hốt nhiên sáng tỏ. Tôn giả cáo biệt Phật, ngưng việc khất thực trở về tinh xá, ngồi kiết già, một lòng suy nghĩ về ý nghĩa thâm thúy của lời dạy đó. Tôn giả lại dùng từ bi quán trừ tâm sân hận, dùng bất tịnh quán trừ tâm tham dục, dùng sổ tức quán trừ tâm tán loạn, dùng trí tuệ đối trị ngu si. Tôn giả vào sâu trong thiền định và cơ duyên đã chín mùi, tôn giả khai ngộ ngay hôm ấy. Đức Thế Tôn khất thực trở về đến chỗ La Hầu La đang tọa thiền, lại chỉ dạy thêm: nên dùng sức đồng thể đại bi, lòng từ vô duyên để đối xử với người và sự việc. Tâm lượng rộng rang, có thể dung nạp tất cả chúng sinh mới có thể diệt ác, đếm hơi thở quán tâm, có thể đạt được giải thoát. La Hầu La từ tòa đứng dậy đảnh lễ Đức Phật, thưa: Bạch Thế Tôn, phiền não con đã hết, con đã chứng ngộ xong. Đức Phật hoan hỷ, còn hơn sự hoan hỷ của La Hầu La. Ngài khen ngợi: trong các đệ tử ta, tỳ kheo La Hầu La là mật hạnh đệ nhất. Gọi là mật hạnh, nghĩa là trong 3.000 oai nghi, 8 muôn tế hạnh, La Hầu La đều biết hết, đều có thể làm hết. Nghĩ đến hồi ban đầu, La Hầu La theo Phật xin gia tài. Hiện tại, tôn giả chứng ngộ là đã được Đức Phật trao cho pháp tài vô tận. Nghĩ đến thuở còn sa di nhỏ tuổi gia nhập tăng đoàn, đã làm bận lòng Đức Phật không biết bao nhiêu. Hiện tại, tôn giả đã xa lìa mọi dục lạc thế gian, đạt được niềm vui chân chánh của pháp màu. Thật là vinh hạnh cho tôn giả. 9. Chế độ hiến cúng tinh xá. Sau khi La Hầu La khai ngộ, địa vị trong giáo đoàn càng được đề cao, nhất là hàng tín chúng tại gia có biệt nhãn đối với tôn giả. Một điều không thể phủ nhận, trong hàng tỳ kheo, La Hầu La được cúng dường nhiều nhất. Vấn đề cúng dường nếu nồng hậu, vật chất đầy đủ sẽ làm chướng ngại việc tu đạo. Nhưng La Hầu La đã chứng thánh quả, những thứ bên ngoài không làm hệ lụy được. Hễ vừa có dư một vật gì, tôn giả đều đem cho người khác. Một hôm, Phật đang thuyết pháp tại một thôn làng trong nước Ca Tỳ La, có một trưởng giả tin Phật và xin quy y. Ông trưởng giả này có duyên với La Hầu La, hay là vì quan niệm về địa phương, La Hầu La cũng là người Ca Tỳ La. Ông phát tâm hộ pháp cho tôn giả, tất cả những thứ cần dùng, ông đều cung cấp đầy đủ. Về sau, ông đặc biệt cất một tinh xá cúng riêng cho La Hầu La. Tôn giả cũng an trụ ở đó. Lúc ấy, các tỳ kheo đi hành cước rất đông, nên tinh xá của La Hầu La luôn luôn có khách tăng ghé lại. Nhà ông trưởng giả cứ nghĩ là tinh xá của mình bố thí, lại hay can thiệp vào việc chùa. La Hầu La thưa chuyện với Phật, xin thỉnh ý phải làm sao. Phật dạy: La Hầu La, trong pháp ta, việc của tăng đoàn thì hàng tín đồ tại gia không thể quản lý. Tín chúng phát tâm cúng dường tinh xá, không phải vì đó mà tự do can dự thao túng. Ông nên bảo cho ông trưởng giả ấy hỏi ông ta cúng dường tinh xá với mục đích gì. Nếu thật là bố thí cho tăng già, vật đã bố thí không còn là của mình. Như nếu ông ta muốn quản lý, nói cho ông ấy biết, tinh xá không phải là nhà khách, Tịnh xá do tăng trụ trì, phần cư sĩ hộ pháp thì được, quản lý thì không được. La Hầu La đem lời Đức Phật nói lại với trưởng giả, thiệt là người không hiểu rành Phật Pháp, bị quyền thế ám ảnh hoặc quá nhiệt tình mà chấp chặt, bảo ông đừng xem vào chuyện tinh xá, ông không thể hoàn toàn xả bỏ được. Từ đó, tình cảm giữa La Hầu La và ông bị sứt mẻ. Lúc trước ông kính trọng tôn giả, bây giờ ông lại thấy bực bội, gai mắt. Một hôm, La Hầu La có chút việc đi đến thành Xá Vệ. Đúng lúc ấy trưởng giả đến thăm tinh xá, thấy không có ai, vắng bóng tôn giả, thừa cơ hội ấy ông bèn đem tinh xá cúng dường cho thầy tỳ kheo khác. Tín đồ tại gia mà ăn nói ngược ngạo như vậy thật là trái lẽ. Khi La Hầu La xong việc trở về, thì tinh xá đã thuộc về người khác. Tôn giả bèn trở lại tinh xá kỳ hoàng. Đức Phật hỏi tôn giả, vì sao trở về cấp tốc như vậy? La Hầu La trình bày mọi việc. Đức Phật nghe xong, chẳng bằng lòng với thái độ của nhà ông trưởng giả nọ. Ngài cảm khái cho những người không hiểu sâu Phật Pháp mà bảo họ làm đúng Phật Pháp, thật là khó thay. Phật liền triệu tập các tỳ kheo. Vật nào đã bố thí cho người mà thí chủ lại đem tặng cho các ông không được tiếp nhận. Đó không phải là Đức Phật thiên vị La Hầu La, mà vì phép tắc trong giáo đoàn, để tránh những rắc rối về sau. Đáng buồn cho lời dạy của Ngài, Phật giáo ngày nay xảy ra những việc tranh chấp về tài sản đều là vì những nguyên nhân ấy. Khi La Hầu La còn làm sa di, phòng thất bị người chiếm đoạt, bèn vào nhà xí tránh gió mưa, không vì chỗ ở mà tranh chấp với người. Bây giờ là một vị tỳ kheo khai ngộ, được tặng cho tinh xá, rồi tinh xá ấy lại bị đem tặng người khác. Trong tâm lượng khoáng đạt của bậc thánh ấy, không hề có niệm bất bình. Đến khi Đức Phật quy định chế độ cúng dường tinh xá, chúng ta lại có dịp nhắc lại chuyện xưa. 10. Nhập diệt. Những nhân vật oanh liệt trong tăng đoàn thuở ấy là Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Đại Ca Diếp, A Nan vân vân. Còn La Hầu La thì không, một người nghiêm túc trong mật hạnh trì giới, chỉ im lặng tu tập, im lặng không tranh đua với thế gian. Hoặc là vì La Hầu La quan hệ đến Đức Thế Tôn, nên Ngài đặc biệt hạn chế tôn giả. Chúng ta cũng biết, La Hầu La có tư cách nhu thuận, bẩm chất kiên cường, nhưng chúng ta cũng thấy trong sinh hoạt của một vị tỳ kheo, tôn giả không phải là người sôi nổi. Cho nên trong kinh sử, không thấy ghi lại những sự tích La Hầu La nhiệt tình thuyết pháp hay nghị luận với ngoại đạo. Đúng như lời Đức Thế Tôn nói, tôn giả là người nghiêm túc trong tế hạnh, trong giới luật, là một vị mật hạnh đệ nhất. La Hầu La nhập diệt khi nào, cũng như năm tháng đản sinh của tôn giả, có hai truyền thuyết. Có thuyết nói, Thái tử Tất Đạt Đa năm 19 tuổi, hạ sinh La Hầu La. Có thuyết lại nói đến năm Ngài 25 tuổi mới hạ sinh La Hầu La. Về năm diệt cũng có hai thuyết. Một thuyết nói tôn giả nhập Niết Bàn trước Đức Phật vài năm. Thuyết khác nói khi Đức Phật nhập Niết Bàn, tôn giả còn quỳ bên giường. Ấn Độ là một nước không mấy chú trọng về lịch sử. Còn Trung Hoa cũng không ít nhà phiên dịch phóng đại và tưởng tượng huyễn hoặc. Những sự tích lặt vặt về cuộc đời Đức Thế Tôn và các vị thánh đệ tử được ghi chép trong kinh điển thật cũng có ít nhiều cắt xén. Căn cứ theo ký sử có thể khảo cứu qua kinh điển thì Tỳ Kheo Ni Jayudala, mẫu thân của La Hầu La nhập diệt vào năm 78 tuổi và La Hầu La nhập diệt được kể là sớm hơn. Vào một buổi chiều, Jayudala đã suy tư đến rất nhiều sự việc. Bà nghĩ Kiều Đàm Di, Liên Hoa Sắc đều đã nhập Niết Bàn. La Hầu La cũng nhập Niết Bàn. Ta sinh đồng một năm với Đức Phật. Năm nay ta đã 78 tuổi. Nghe nói Đức Phật sẽ nhập Niết Bàn vào năm 80 tuổi. Nghĩ đến chuyện ta nhập diệt đồng một lúc với Ngài. Tuy hiện tại đối với Đức Phật chỉ có pháp tình mà không có tình riêng gì khác, nhưng chuyện ấy là một điều bất kính. Chi bằng ta nhập diệt sớm là tốt hơn. Jayudala được Đức Phật hứa khả, hướng về phía Phật đảnh lễ cảm tạ xong, bèn hiện thần thông bay lên hư không mà đi. Và đêm đó, bà ở trong phòng nhập định Niết Bàn. Căn cứ vào ký sự nhập diệt của Jayudala, thì La Hầu La đã nhập diệt trước cả bà và Đức Phật. Và theo đó, tính tuổi của tôn giả không quá 60. Đại khái tôn giả chỉ sống trên 50 năm là cùng. Đương nhiên đối với một vị thánh thì xem cái chết dù sớm hay muộn cũng là chuyện thường. Bỏ sắc thân hư huyễn giả dối này, đem sinh mạng an trụ trong lý thể pháp tánh, chuyện ấy không có gì phải buồn. Trái lại, đó là một sự hạnh phúc. La Hầu La, vào năm 20 tuổi, đã khai ngộ chứng quả. Cái mục đích tối hậu của đời người đã đạt được, thì khi nhập diệt, nhất định là an nhiên vi tiếu mà ra đi.